Hồi thứ 41. Gạt Liêm Pha, Yến Anh làm kế, cứu Đàm Thành, Trung Hậu dụng mưu. Khi Tương Dương nghe Yến Anh nói chắc chắn, trong bụng mừng khấp khởi, giờ người tỉnh giấc chiêm bao, bèn hỏi rằng: trong triều thần có ai dám đột xuất trùng di tới Lạng Pháp Mã cầu cứu chăng? Hỏi luôn 3-4 tiếng mà chẳng thấy một ai trả lời. Yến Anh lại tâu rằng: bây giờ muốn đi cầu cứu với quốc mẫu, chỉ có ngu thần đi mới xong. Nếu bệ hạ có sai ai đi thì cũng uổng công vô ích. Tuyên Dương nghe tâu mới nghĩ thầm rằng: thằng lùn này thiệt là gian xảo, chắc nó sợ bị chết đói ở trong này nên gạt ta ở lại đây để đi cho có chuyện. Nghĩ rồi bèn nói rằng: tiên sinh ơi, quả nhân mà có thừa tướng cũng như người có tay chân, nay tiên sinh đi thì chẳng biết cùng ai lo việc nước. Yến Anh tâu: như ngu thần có lòng phản bội thì tử du vạn nhẫn thiên đao, lời thề chừng có thiên cao. Bây giờ muốn ra khỏi trùng dây thì phải dùng kế khổ nhục. Xin bệ hạ đánh đòn tôi 40, đuổi ra cho khỏi Đàm Thành, để tôi trá hàng Liêm Pha, chừng đó sẽ kiếm cách hành động. Tuyên Dương nói: quả nhân thà cam chịu chết chứ chẳng nỡ nào mà đánh tiên sinh. Yến Anh tâu: xin bệ hạ đừng chấp nệ như vậy, phải dùng quyền biến nhất thời. Dù ngu thần có tan xương nát thịt cũng chẳng quản chi, miễn cho đặng vững an xã tắc. Tuyên Dương nghe Yến Anh nói hết lời, cực chẳng đã mới sai quân nội thị đè Yến Anh xuống đánh 40 hèo. Thường thầy cho người ngay vì nước, phải liều mình cho thịt nát da bay. Tuyên Dương thấy vậy ruột đâu từng đoạn, thường tôi trùng mắt nạn khi không. Đánh rồi, Yến Anh đứng dậy, máu chảy ròng ròng. Tuyên Dương lại truyền quân nội thị, đem văn phòng tứ bửu ra, viết một đạo ân chiếu mà giao cho Yến Anh: vừa tôi đàm đạo xong rồi, thẳng tới Tây Môn. Quân giữ thành đã hay cáp việc, bèn thả điếu kiều cho Yến Anh xuống. Khi Yến Anh ra khỏi thành, nhắm ngay dinh triệu mà đi tới. Vừa đi vừa than khóc, cùng mắng chửi om sòm, lại trách Tệp Dương ăn ở bất nhân, đánh đến nỗi tan da nát thịt, đi chừng nào rên la chừng nấy. Khi đó quân triệu đi tuần, nghe có tiếng người văng vẳng tới bắt đem về dinh. Nói về Liêm Pha nguyên soái, từ khi dây hãm Đàm Thành tới nay đã gần 3 tháng mà phá cũng chưa nổi. Bữa kia đêm khuya, cha con đang ngồi toan tính kế, bỗng thấy quân vào tấu rằng: nay tiểu quân đi tuần, bắt được một người gian tế muốn làm thích khách, xin soái gia phát lệnh. Liêm Pha truyền lệnh dẫn vào, chúng quân dắt lấy Yến Anh tới trước, quỳ mọp dưới đất bẩm rằng: tôi vốn thiệt là Yến Bình Trọng, làm quân sư cho Tuyên Dương. Vì vua tôi thủ sắc bất lương nên tôi phải đi đầu nước khác. Xin soái gia ra ơn thâu dụng, tiểu nhân cảm ơn công đức của nguyên soái vô cùng. Liêm Pha nghĩ rằng: Yến Anh là người mưu trí tài giỏi, 12 nước thảy đều nghe tiếng. Này nó thấy Đàm Thành bị khốn nên kiếm trước mà thoát thân, tới đây nói dối với ta đặng dòm hành quân đây. Nghĩ rồi bèn vỗ án mắng rằng: Yến Anh, mi sao lớn mật, dám tới đây mà do thám dinh ta. Đao phủ quân, dẫn nó ra chém đầu, biêu trước quân môn làm lệnh. Quân đao phủ áp lại nắm tóc Yến Anh tức thì. Yến Anh lại quỳ mà kêu oan rằng: dám bẩm nguyên soái, lời xưa có nói, chim lành kiếm cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Lại có câu, vua chẳng ngay thì tôi đi đầu nước khác. Số là nguyên soái chưa rõ, để tiểu nhân phân lại cho tỏ tường. Vốn Tệp Dương là một đướng hung quân, đêm ngày cứ say mê tửu sắc. Tôi đã can gián 5-7 lượt mà Tề Dương chẳng nghe lời. Tới nay mà bị khốn trong Đàm Thành, tôi 1-2 tâu với vua, viết hàng biểu đem ra cho khỏi sự sinh dân khổ tháng. Vua lại lấy ân làm oán, đánh tôi 40 roi. Xin Nguyên Dung nghiệm lại mà coi, da thịt nát như tương bấy. Vì có vậy, đang lúc đêm hôm tăm tối, tôi leo thành mà trốn tới đây. Xin soái gia xét sự gian nguy, dẫu tiểu nhân có thác cũng cam nhắm mắt. Liêm Pha nghe nói bán tính bán nghi, liền nói nhõm với Liêm Can rằng: thằng lùn này xảo quyệt lắm, còn phải tra xét cho kỹ càng, coi trong mình nó có việc gì cơ mật chăng. Liêm Can dâng lệnh, lục hết trong quần áo chẳng thấy vật chi. Nguyên lúc Yến Anh đi, Tuyền Dương có giúp một đạo ân chiếu giao cho Yến Anh. Yến Anh là một người dẻo toán như thần, trước khi đi đã xé tràng áo mà giấu vào trong, rồi may lại như cũ, nên bây giờ Liêm Can lục xếp khắp cùng mà không thấy vật chi hết. Liêm Can khi ấy cũng hỏi rằng: Yến tiên sinh là một cựu thần trung lương của Tuyên Dương, có lẽ nào là bỏ tề mà qua đầu Triệu, chắc có cớ gì đó, hãy nói thiệt thì bổn soái sẽ tha cho. Yến Anh đáp rằng: đạo làm tôi dễ đâu chẳng biết, dù sống thác cũng giữ một lòng, phải lo vì nước hết trung, có lẽ đâu đi đầu hàng địch quốc. Ngặt gì Tuyên Dương ham dâm tháo sắc, đốt lãnh cung mà giết chánh hậu, binh đao bốn phía tưng bừng, quân dân thể đều đem lòng sầu oán. Nay Đàm Thành bị nạn, tôi khuyên hàng mà lại chẳng chịu nghe. Giang sơn thủy thổ đông tề, chẳng sớm muộn cũng về tới người khác. Xin nguyên soái tha lòng thương xót cho tiểu nhân, đỡ giọt cầm roi kiếp này. Yến Anh nói rồi khóc rống lên một hồi. Liêm Pha cùng động lòng tưởng thật mới nói: như vậy Tuyên Dương thật là vô đạo, làm cho khuất hại tôi ngay. Phen này ta quyết ra tay, bắt cho được mới đành lòng hả dạ. Nói rồi liền đứng dậy, xuống đỡ Yến Anh và mời ngồi. Liêm Can khi ấy can rằng: dám thưa phụ thân, thằng giặc này thật lắm mưu thần trước quỷ, nó đi trá hàng chứ phải chẳng chơi. Nếu phụ thân tin bằng lời, ắt giang sơn Triệu về trong tay nó. Yến Anh nghe nói, mắt ngó lườm lườm và làm bộ ngẩn ngơ như điếc. Liêm Pha trợn mắt nạt con và nói rằng: mày là đồ con nít, dám khi dễ hiền thần. Mắng rồi, liền quay lại nói với Yến Anh rằng: xin đại nhân miễn chấp đồ tiểu tử vô tri. Yến Anh cũng làm bộ cúi đầu cảm tạ, rồi hai người trò chuyện với nhau, kết làm anh em sinh tử, một lòng phọp vua Triệu vững bền. Chuyện trò rồi, Truyền Quân đặt bày hương án, hai người đều thề nguyện với đất trời, như sau có sai lời thì lâm nguy hiểm chết một cách cực khổ. Việc ấy Yến Anh thề dối, nên quỷ thần có biên chép rành rành. Tới sau đến đất Giang Nam, bị lời thề ấy mà chết. Khi hai người thích huyết giao thể xong rồi, Yến Anh mới nói với Liêm Pha rằng: như ngày nay, nguyên soái muốn đánh phá Đàm Thành thì dễ như trở bàn tay. Ngặt gì trong thành binh mã còn hơn 10 vạn, lương thảo đồn trữ còn dùng được một năm. Bây giờ tôi có một kế rất hay, không biết nguyên soái có bằng lòng chăng? Liêm Pha nói: đã kết làm anh em sinh tử rồi, như có cái nào cao minh thì tiểu đệ cũng xin thính dụng. Yến Anh nói: nay lão Dương Thúc là điền dưỡng đang làm nhiếp chính tại Lâm Tri, nếu soái gia để cho tôi đi, nói gạt lão rằng Đàm Thành đã phá, vua tôi đều bị chết rồi, chỉ còn một mình tôi trốn khỏi ra đây. Nói như vậy làm cho lão không biết ngõ nào, chừng đó tôi sẽ khuyên hàng Triệu Quốc. Như Lâm Tri đảo đã quy phục thì Đàm Thành cũng đã ở trong tay, tức là khỏi mệt nhọc tam quân, sau nữa mới tỏ lòng tiểu nhân chân giả. Liêm Pha cả đẹp, liền Truyền Quân lấy ra một lệnh tiễn đưa cho Yến Anh, lại cho thêm 20 lạng bạc để làm tiền lộ phí. Yến Anh tiếp lấy tạ ơn, rồi nói với Liêm Pha rằng: hôm nay tôi bị đòn nên chân đi không nổi, như có con ngựa nào xấu xí, xin cho tôi mượn đỡ một con, đặng tôi đi cho mau, kẻo chậm trễ ắt việc lớn không thành. Liêm Pha hối quân lựa cho một con ngựa chạy thật giỏi, giao cho Yến Anh, rồi hai đàn từ biệt. Yến Anh lên ngựa ra khỏi vòng binh, vì có lệnh tiễn cầm tay nên không gặp trở ngại nào, chẳng khác gì gáo ra khỏi lưới, chim rượu sổ lòng. Đi được một đổi đường thì trời đã gần sáng. Yến Anh ra khỏi rồi trong bụng mừng rỡ vô cùng, quyết thẳng tới Sơn Lăng thông tin cho Điền Côn và Hay Cáp Việt. Chẳng bao lâu đã tới nơi, bèn khiến quân vào nói với điện hạ rằng: "Có quân sư Yến Anh tới viếng." Quân vào bẩm lại cho Điền Côn hay. Điền Côn lật đật chạy ra nghênh tiếp, mừng rỡ vô cùng. Điền Côn hỏi rằng: "Tôi nghe binh Triệu vây khốn nơi Đàm Thành, vậy chứ quân sư tới đây có việc chi cơ mật chăng?" Yến Anh làm bộ khóc lóc và đáp rằng: "Đàm Thành đã bị dây gần 3 tháng, không biết chết sống ngày nào. Nay thiên tử viết một bức chiếu văn, sai tôi tới cầu cứu với Trung Quốc Mẫu." Điền Côn nói: "Trung Quốc Mẫu đâu còn mà quân sư nói đi cầu cứu?" Yến Anh đáp: "Trung hậu thần thông biến hóa, pháp lực cao cường. Bữa lửa cháy lãnh cung, thi hài đó thấy đều là đồ bàn ghế. Còn Trung hậu, người làm phép hỏa độn mà đi, bây giờ còn ở Thương Sơn. Như điện hạ không tin, sai quân mở quan tài thì rõ." Điền Côn tức mình, liền truyền quân bươi hòm lên mà coi lại, thì thấy quả tin những là tro bụi trong hòm, chẳng có thi hại chi hết. Điền Côn cảm mừng, truyền quân mở tiệc thưởng tài quân sư, rồi lại nói rằng: "Như Dương Mẫu tôi còn nơi làng Pháp Mã, thì tôi ở đây chờ đợi một ít lâu sẽ hưng binh về Đàm Thành mà cứu phụ Dương tôi. Xin quân sư hãy khá hết lòng, kính lời lại nữ vương muôn tuổi." Tiệc rồi, Yến Anh từ giả Điền Côn mà lên ngựa. Đây nhắc về Trung hậu, đang lúc ngồi tại tòa hoa viên, bỗng thấy trận gió thổi tới, thì trong bụng đã xốn xang khó chịu, bèn đánh tay làm một quẻ, thì đã biết Tuyên Dương bị khốn gần 3 tháng trời. Nay người cùng đã gần mòn hơi, nên sai Điển Anh đến đây cầu khẩn. Biết như vậy, rồi liền bước vào trung đường, thuật lại hết việc cho cha mẹ nghe, và dặn dò đừng tiếp rước Dương sứ, phải làm như vậy, như vậy. Trung viên ngoại và phu nhân gật đầu y kế, chờ cho Yến Anh tới sẽ thi hành. Nói về Liêm Pha, khi thả Yến Anh đi rồi thì ngày đêm trông đợi tin tức Lâm Tri mà chẳng thấy gì hết. Vừa lúc suy nghĩ xa gần, bỗng thấy quân thám tử và báo rằng Yến Anh chẳng có về Lâm Tri Hỗn Hải mà cứ thẳng đường tới thông tin với Điền Côn, nay lại đi làng Pháp Mã cầu cứu với Trung Vô Diệm. Chúng tôi rõ tin Vô Diệm còn sống, mà danh hương ngụ quê nhà, cúi đầu dưới trương phân boa, hư thiệt xin xoáy gia tỏ xét. Liêm Pha nghe báo hỡi ôi, liền càng vỗ ngực kêu trời mà thưa rằng: "Con đã hết lời can gián, mà phụ thân quyết không nghe. Thằng lùn nó dùng khổ nhục kế mà trá hàng, thoát cho khỏi trong dòng tên đá. Như vậy chẳng khác nào ta hùm về núi, bọn ta e chết có ngày." Điềm Pha khi ấy mới biết lầm tay gian tặc, bèn than thở khôn cùng. Cha con bàn luận rất căng thẳng, rồi truyền quân nỗ lực áp đích Đàm Thành công phá. Đây nói về Yến Anh, từ khi từ biệt Điền Côn, một mình một ngựa đêm nghỉ ngày đi, đã tới thôn Pháp Mã hỏi thăm nhà Chung viên ngoại, dắt cựa vào cột nơi cội dương, rồi kêu Chung gia đình nói rằng: "Các ngươi hãy mau vào thông báo với nương nương, nói rằng có Tệ Quốc Khâm Sai đến, mau mau ra tiếp thánh chỉ, kẻo mang tội với triều đình." Tráng Đinh lật đật vào thuật lại cho vợ chồng Chung viên ngoại hay. Vợ chồng có ý khen thầm, thì con mình thần thông quảng đại, bèn bảo Tráng Đinh rằng: "Bay mau ra nói lại, ta chẳng biết Khâm Sai là ai, hãy bảo nó vào đây nói chuyện." Tráng Đinh dâng lời ra mời. Yến Anh vào giữa trung đường, thế hai vợ chồng viên ngoại đang ngồi bàn luận mà mặt mũi buồn rầu, thì không biết cớ chi, bèn bước vào cúi đầu làm lễ ra mắt. Chung viên ngoại nói: "Chào lão Khâm Sai, lão không thiếu lương thiếu thuế, cũng không thiếu nợ thiếu nần ai, chẳng hay Khâm Sai có việc chi, hãy nói lão nghe thử." Yến Anh đáp rằng: "Tôi là Tề Tuyên Dương Tể Phủ, quan nhất phẩm đương triều, dân thánh chỉ tới đây thỉnh quốc mẫu hồi triều nghị sự." Chung viên ngoại hỏi: "Tiên sinh có phải là Yến Anh không?" Yến Anh đáp: "Phải." Chung viên ngoại nói: "Lão già không biết nên thất lễ biển nghinh, vậy chứ nghe nói con gái lão vua phong cho nó làm Chiêu Dương chánh hậu, làm sao mà nó giàu sang an hưởng một mình, 8-9 năm nay chẳng thấy hơi tin, và không hổ báo bổ công ơn cha mẹ. Vợ chồng lão đêm ngày trông nhớ, không biết nó bình an khương thời thế nào. Yến Anh đáp rằng, có ơn chiếu ở đây, xin quốc trượng coi sẽ biết. Chung viên ngoại hai tay tiếp lấy, mở ra coi thấy lờ mờ, bèn nói rằng, lão nay già rồi, nhãn mục hôn hoa, một chữ ngó thành ba không rõ. Xin tể phủ làm ơn chịu khó đọc cho lão nghe tỏ rõ trước sau. Yến Anh dâng lời tiếp lấy cúi đầu, đọc ơn chiếu như vậy. Tề Tuyên Dương điền hàng thủ bút, tả chiếu thư ngõ với ngự thê. Vì quả nhân tử sắc cả mê, đêm lửa tế lãnh cung thiêu hỏa. Tưởng chồng vợ đã phân đôi ngã, nào hay đoạn giả hồi gia. Việc xong rồi vừa mới tỉnh ra, biết sự quấy thì đã chẳng kịp. Nhớ chánh hậu giả như kim chích, ngó hoa duyên tới bích dân cung. Đêm ngày lòng lại giận lòng, bệnh phiền muộn khâu mong điều trị. Yến quân sư mới bày chung thủy, tới đàm thoành để giải khuây. Sự bất bình kỳ triệu tép dây, liêm can thật là tay lợi hại. Tướng Tề chẳng có ai địch lại nó, càng thêm phách lối muôn phần. Xin mau mau về cứu quả nhân, kẻo tính mạng hầu gần chín suối. Chẳng nghĩ trẫm là người bạc bội, cũng vì thương bối rối dân trời. Yến quân sư thay mặt đổi lời, công đức ấy đời đời ghi tạc. Khi Yến Anh đọc rồi, Chung phu nhân khóc ròng và chỉ mặt Yến Anh mắng rằng, vua tôi bay đã giết con ta rồi, nay lại kiếm chuyện tới đây nói láo. Thằng lùng này, hèn chi lời tục ngữ có nói, người không đầy ba thước, bụng có một lưỡi dao. Mày đã giết con tao, còn tới đây múa mỏ. Con ôi là con, những tưởng chinh phong vong tổ, nay đâu bỏ mẹ lìa cha. Thành lâm tri phản phất hồn hoa, làng pháp mã bơ vơ phách quế, con ơi. Chung phu nhân nói rồi, cầm gậy đánh lên đầu Yến Anh loạn đả. Chung viên ngoại liền cặp tay Chung phu nhân lại mà nói rằng, phu nhân nóng nảy quá, con mình nó đã chết. Như phu nhân đánh thừa tướng, nó có sống lại được không? Làm vậy quá mất lòng, xin quân sư tha lỗi. Nói rồi dắt tay Yến Anh lên ghế, phân tân chủ mà ngồi, rồi kêu gia đồng sai dọn trà nước xong xuôi. Đoạn hỏi rằng, dám thưa cùng thừa tướng, con tôi làm sao mà nó chết? Còn bây giờ quân sư tới đây nói thỉnh quốc mẫu, mà lão chẳng biết quốc mẫu là ai, xin quân sư phân tỏ cho lão tỏ. Yến Anh đáp rằng, dám thưa quốc trượng, giấu ai thì được chứ giấu tôi có được đâu. Số là bữa thiên tử đốt cháy lãnh cung, Chung Nương Nương đã tá hỏa bay về quê quán. Tôi đã xem thiên tượng, mẫu đoan tin còn hãy sờ sờ. Chung hậu có chết đâu bao giờ mà quốc trượng vu oan giá họa. Kẻ nói không, người nói có, cãi lộn tối ngày. Kế gia đình dọn cơm bưng ra. Chung viên ngoại mời thừa tướng dùng cơm nước xong, rồi đưa tới thư phòng an nghỉ. Khi Yến Anh tới thư phòng, cứ nằm thổn thức, giấc điệp không an, là nghĩ rằng, ta thổ nay đoán quả em dương, hay đã có tiếng, làm sao mà Chung viên ngoại lại nói là quốc hậu không còn ở trên đời? Hay là mình suy toán có sai lầm gì chăng? Nghĩ hoài không ra cớ, bèn bước tới sân thêm thiên tượng, thì thấy thao tướng tinh của Vô Diệm nửa sáng nửa mờ, như có cái gì án lại. Mới sinh ra một kế, giả làm bộ đi dạo chơi nơi Huê Viên, thấy có đường đi tắt ra phía sau, liền nương theo bóng trăng tà, lần qua đường ấy. Tới nơi thấy một căn nhà tinh vắng, có tỳ nữ qua lại một hai người. Bèn núp vào bên tượng hoa, lóng tay nghe nói. Thì nghe rõ giọng đàn bà nói rằng, bữa nay làm gì tối quá, bây giờ bay mới đem cơm tới đây. Tỳ nữ đáp, dám tâu nương nương, vì có khâm sai đi tới, chúng tôi mới lo cơm nước đãi đằng. Kế dậy lầu, nghe có tiếng gọi hầu trà, thì tỳ nữ bước ra khép cửa lại, rồi thẳng lên nhà trên. Yến Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, đánh liều tới gõ cửa. Người trong nhà hỏi, ai đó? Yến Anh thưa, tôi là tỳ nữ dân trà. Trung hậu vô tình bước ra, Yến Anh liền thấy quỳ xuống giữa đất tâu rằng: mong ơn nương nương tha tội. Tôi đã liều thác tới đây, từ khi thiên tử tỉnh say, đã biết mình làm sự quấy ấy. Nay liêm pha cả giấy binh mã, dây đàm thành đã 3 tháng rầy, 5 tướng giao chinh đã chết hết 4 người. Sự nguy cấp như gươm đã kề cổ. Vì vậy nên ngu thần phải làm khổ nhục kế tới Triệu Dinh giả trước quy hàng, tuốt trùng dây mới tới được đây. Yến Anh tâu rồi khóc òa. Trung Hậu lại giả bộ mắng rằng: lão này quỷ quyệt, ta đã ở biệt địa giấu mình, làm sao lão dám tới Hoa Viên lại làm bộ tỳ nữ dân nước. Yến Anh nghe làm mắng chừng lại càng làm bộ khóc lớn và xin tha tội. Trung Hậu thấy vậy cũng động lòng, vì là một vị trung thần mà ra thân thể ấy, mới hỏi: vậy chứ Điện Côn nó làm gì, không lui đặng binh Triệu hay sao? Yến Anh tâu: từ khi lãnh cung bị hỏa, triều thần ai cũng tưởng quốc mẫu về trời, ngu thần không dám hở môi, Điền Côn cũng tin là thiệt. Lòng hiếu tử cư tan quyết ở sơn lăng gìn giữ mộ phần, chẳng bằng lòng đầu phục tề quân. Riêng một cõi gồm 2 văn võ, nên thiên tử bị dây khốn khó, mà Điền Côn làm bộ không hay. Khi tôi ra khỏi trùng dây, đã tới nơi mà thông tin ấy. Trung Hậu nói: quân sư ôi, từ ngày ta làm phép hỏa độn về tới Thương Sơn, chẳng muốn thấy mặt hô quân, tình chồng vợ như dòng nước chảy. Quân sư hãy an tâm trở lại, ai già quý chẳng dời chân đâu. Yến Anh nghe nói hỡi ôi, bèn tâu rằng: thiên tử lâm cơn hoạn nạn, sai ngu thần đưa ân chiếu tới đây. Nếu nương nương chẳng muốn ra tay, thì sẽ tắt tề triều hư nát. Tuyên Dương hồn về chính suối, thì nương nương cũng ngàn thuở nhơ danh. Nếu nương nương không chịu cứu Đàm Thành, thì ngu thần ở đây sao đành nhắm mắt. Yến Anh tâu rồi lại khóc nên một hồi nữa. Trung Hậu thấy vậy cũng châu mày, bèn nói rằng: quân sư hãy về phòng an nghỉ, rạng ngày ta sẽ nói lại cho hay. Yến Anh cúi tạ lui ra. Trung Hậu đánh tay làm một quẻ, biết Liêm Pha đã rõ việc Yến Anh trái hàng đi cứu viện, nên cha con lúc này dây hãm thành rất gấp, dùng những đồ hỏa công, hỏa pháo đánh phá liền liền đêm ngày. Nếu hôm nay ta để trễ chày, e khi Đàm Thành lâm đại bại. Làm một quẻ rồi niệm thần chú hô thần, đòi 4 vị Long Dương tới, bảo phải làm như vậy, như vậy. 4 vị Long Dương vâng lệnh lui ra. Trung Hậu vào phòng an nghỉ. Nói về 4 vị Long Dương, dân mệnh đằng dân giá giỏ tới Đàm Thành. Ông thì làm mưa, ông thì làm gió, trước thì mưa tuyết, sau lại mưa đá. Dinh trại Triệu đều hư sạch, còn đồ hỏa pháo hỏa tiêu thì thảy đều bị ướt hết cả. Quân sĩ thì run cầm cập, gió thổi lạnh tấu tới tận xương. Liêm Pha thấy quân mình chịu lạnh không kham, đều bỏ đồn binh khí chạy hết. Bèn truyền lệnh chư tướng mở dây lui ra khỏi Đàm Thành 30 dặm hạ trại. Kế đó trời vừa sáng, Liêm Pha kiểm tra quân sĩ thì chết gần có hơn 8 muôn. Liêm Pha thấy vậy cả buồn, viết một đạo biểu văn sai quân về Hàng Đan xin thêm quân cứu viện. Còn Yến Anh trở về phòng đêm đó nằm không nhắm mắt, một phần lo cho Tuyên Dương đang bị khốn và lương thảo lại chẳng còn, một phần lo vì Trung Hậu chẳng chịu phát binh, ác sớm tới đây cơ nghiệp tề đều hóa ra tro bụi. Mãi đang toan tính, trời đã hừng sáng không hay. Yến Anh vội sửa soạn cân đai, thẳng tới hoa lầu kêu nài nguy cấp. Khi tới nơi liền vào thẳng, thì đã thấy Trung Hậu ngồi giữa hoa đình, kêu Yến Anh mà nói rằng: quân sư chớ sợ, ai già đã cậy 4 vị Long Dương tới giải cứu Đàm Thành rồi. Yến Anh liền cúi đầu lạy tạ ơn và khen ngợi khôn cùng. Kế đó, Trung Hậu liền sai cung nữ vào trung đường thỉnh chung viên ngoại và phu nhân. Cung nữ dân mệnh vào thưa, 2 vợ chồng bước tới hoa đình. Trung Hậu bèn thuật lại hết các sự Yến Anh đi kiếm cho cha mẹ nghe, rồi thưa rằng: này quốc sự nóng như lửa đốt, xin trong đường ở lại an lòng, để cho con đi cứu giá mới xong, nếu trễ nải ắt chồng nam vợ bắt. Thưa rồi lại cho người đi mời Chung Long và Chung Hổ đến dặn rằng: phận em là gái, ơn dưỡng chưa chút dung bồi, xin hai anh xem xét ngoài trong, cấp một huyện lương mà thị dưỡng. Nói rồi liền tả chút văn, giao cho quan huyện, cứ thượng năm thô nạp hẳn hồi. Lại cho đòi 32 tên cung nữ tới dạy rằng: nay ai gia phải đi cứu giá, còn chúng bay ở lại Lương Sơn, phải kiếm nơi phối hợp lương duyên, tiền bạc cấp mỗi người 1000 lượng. Trung hậu dặn dò các việc xong rồi, liền tới trước mặt cha mẹ, quỳ lại giá từ. Hai vợ chồng Chung Viên Ngoại cầm lấy tay con, khóc than ly biệt. Lúc ấy, Yến Anh cũng phân từ hai vợ chồng quốc trượng, theo bảo giá Chung nương nương. Chung hậu lên ngựa đề thương, vợ chồng Chung lão khóc thương chẳng xiết. Chung hậu cũng đau lòng ly biệt, ấy là... khi không bay tới gươm sắc lẻm, chém đứa ân tình rẽ nước non, biết bao giờ hiệp mặt mẹ con, cho nên tình ly biệt ruột tầm bối rối. Khi ấy, Chung hậu mới chỉ lâm tri sẵn rủi vó câu, Yến Anh quất ngựa theo cùng, đêm nghỉ ngày đi, đã mòn mỏi. Sự ấy chưa nói tới, đây nhắc lại việc Điền Côn. Nói về Điền Côn điện hạ, từ khi Yến Anh quân sư từ biệt tới Thương Sơn thì hằng ngày đợi trông tin tức, bán tính bán nghi, ngày thì săn bắn giải khuây, đêm lại trong đèn trông đợi, đón khách hàng thương qua lại, hỏi có gặp ai dị diện dị hình. Đang khi ngồi Dương Phủ Thanh Minh luống buồn bã mặt hoa như tủ, bỗng thấy quân thám tử và báo rằng: nương nương và quân sư đã tới cách Sơn Lăng một đổi chẳng xa, chúng tôi vội vã về thưa qua, xin vương gia định đoạt. Điền Côn nghe nói cảm mừng, liền truyền quân đem ngựa tới, nhảy phóc lên lưng, dẫn theo ít viên phó tướng làm chừng, đi rước Chung nương nương nhập trại. Khi đến nơi gặp mặt, Điền Côn quỳ xuống giữa đường mà bái yết. Chung hậu bèn xuống ngựa, cầm tay đỡ dậy, hai mẹ con thay nhau khóc ngất một hồi. Điền Côn tâu rằng: từ khi lửa dậy lãnh cung, con tưởng không trông thấy mẹ. Lúc ấy nếu có thể chết được thì con cũng toan xuống hoàng tuyền cho mẹ con gặp mặt. Vì có ấy cực chẳng đã nên con phải làm phản, lên Sơn Lăng coi giữ Mã Mồ. Không ngờ Dương Mẫu làm phép độn bay về quê hương, ngày nay con gặp được chẳng khác như cây khô sinh nhành, hoa trổ mùa hè, thì con vui mừng chẳng biết bao xiết kể. Điền Côn tâu rồi, lòng còn ấm ức. Chung hậu thấy vậy cũng buồn dạ than thở nói rằng: Dương Nhi ôi, chẳng phải là lòng mẹ ở bạc, vì phụ Dương con làm việc bất lương. Nếu mẹ chẳng có pháp lực cao cường thì đã ra hóa ra tro mạt. Tình mẹ cũng rất nên thương xót, biết con hiếu thảo hết lòng, hiềm gì tai nạn chưa xong nên phải căm gan chịu vậy. Hai mẹ con than thở một hồi rồi đồng lên ngựa. Chung hậu đi trước, Yến Anh với Điền Côn theo sau. Đi riết chẳng bao lâu về tới Sơn Lăng an nghỉ.